Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện thời sự nổi bật trong năm qua là nhà báo Lưu Dân bây giờ trên đường dây. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị. Có lẽ là đây là cái chương trình cũng gần sắp cuối năm rồi, mình nhìn lại 2017 thứ xem sao.
Thưa anh, bây giờ chúng ta theo thứ tự từng tháng đi, thì bắt đầu tháng 1, 2017. Theo anh thì có chuyện gì đáng chú ý?
Cái tháng 1, 2017 là cái tháng đầu tiên nhậm chức của tân tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump. Cái mối bang giao giữa Úc và Hoa Kỳ nó cũng đã có một vài cái gặp ghềnh nào đó trong cái tháng đầu tiên này về cái việc thực hiện cái lời hứa của tổng thống tiền nhiệm là Barack Obama về cái việc mà tái định cư cho khoảng cỡ 1.250 người tị nạn và người tạm trú ở các cái đảo của Papua New Guinea. Tuy rằng là cái lời hứa của ông Obama được đưa ra trước đó, nhưng mà khi lên nhậm chức thì ông Donald Trump lại có vẻ như không muốn thực hiện cái cam kết này. Và dù thế nào đi chăng nữa thì sau đó thì cả hai nước cũng đã nghĩa là sang bằng những cái cách biệt để có thể đi đến một cái sự thống nhất về cái việc mà cái nhu cầu là phải là khuất phục Bắc Hàn trước những cái áp lực quốc tế, cũng như là cái nhu cầu cần phải chấm dứt cái sự nghĩa là trỗi dậy của cái phong trào IS ở Đông Nam Á. Thưa anh Quốc Vinh,
tôi còn nhớ là ông Donald Trump đã nhận xét rằng cái thỏa thuận giữa ông Turnbull với lại ông Obama, nguyên văn ông nói rằng là chưa từng thấy cái thỏa thuận nào mà nó ngu xuẩn như thế này. Sau đó thì ông Donald Trump đã quyết định ra vẫn tôn trọng cái thỏa thuận đó. Tôi nghĩ là để đổi lại sự liên minh, sự ủng hộ của Úc trong các cái chiến dịch chống khủng bố trên toàn cầu mà do Hoa Kỳ dẫn đầu. Nhưng mà cho tới bây giờ, tức là cuối năm chúng ta đang ngồi nói chuyện đây, thì những người tị nạn theo cái thỏa thuận đó chỉ mới có một số ít là qua được đến bên Mỹ thôi, phải không anh?
Vâng, chỉ có một số ít trong số khoảng 1.250 người mà Hoa Kỳ cam kết tái định cư đã sang đến Hoa Kỳ. Và sau này thì chúng ta đều biết các cái trại tạm giam những cái người mà gọi là tạm trú đó thì đã bị đóng cửa và họ bị buộc phải rời ra khỏi cái trại đó theo một cái phán quyết của tối cao pháp viện của Papua New Guinea.
Sang tháng 2 thì chính phủ ở Canberra đã vô cùng bận rộn xem xét lại các cái đạo luật mà chống khủng bố sau khi có 4 người Úc bị thiệt mạng trong các cái vụ tấn công của khủng bố ở ngoại quốc, cụ thể là ở London, Iraq và Barcelona. Thì xem chừng như sự cảnh giác đó nó kéo dài cho tới tận bây giờ luôn, anh hả?
Vâng, cái sự đe dọa về cái việc khủng bố xảy ra trên đất Úc vẫn luôn luôn là một cái quan tâm hàng đầu của các cái cơ quan tình báo và lẫn cơ quan an ninh của chính phủ Úc. Và nhiều đạo luật mới đã được Quốc hội tranh luận và ban hành thành luật, siết chặt lại nhiều cái điều kiện để mà có thể theo dõi hoặc là có thể trừng trị những cái tội phạm khủng bố hoặc là ở trên đất Úc, hoặc là những cái công dân Úc mà đã phạm những cái tội danh liên quan đến khủng bố ở nước ngoài. Chúng ta cũng đã thấy rằng nhiều cái tổ chức về nhân quyền, về quyền xã hội dân sự v.v. đã phản đối những cái đạo luật có tính cách khắt khe này. Tuy nhiên, ông Malcolm Turnbull vẫn nói rằng là cái vấn đề an ninh và an toàn của dân chúng vẫn là cái ưu tiên hàng đầu của chính phủ, và do đó không có một cái lý do nào có thể để biện minh rằng là chính phủ không có áp dụng được những cái biện pháp nhằm chăm lo cho cái sự an toàn của dân Úc, và do đó nó vẫn được áp dụng.
Hôm thứ Năm thì có khoảng 19 người đã phải vào bệnh viện sau khi tài xế của một chiếc xe SUV đã chạy đâm vào người bộ hành ngay trước ga xe lửa, ngay trước ga trung tâm Flinders ở Melbourne, tức là đối diện với đài SBS ở dưới Melbourne đó. Làm chúng ta lại liên tưởng đến hồi tháng 3 cũng đã xảy ra một vụ như vậy ở Melbourne luôn. Nhưng mà trong cái vụ đó thì có đến 6 người đã bị thiệt mạng, trong đó có cả một em bé mới có 3 tháng tuổi.
Vâng, và đó cũng là những cái lý do biện minh cho các cái đạo luật về chống khủng bố được ban hành hồi tháng 2. Hồi tháng 3 đó thì chúng ta cũng đã thấy một cái vụ tấn công khủng bố đã xảy ra, và những cái người này thì cũng đã bị tấn công bằng phương tiện là một cái chiếc xe đâm sầm vào một cái đám đông người ở trên đường Bullock ở Melbourne. Thì thưa anh Quốc Vinh, cái vụ mà mới xảy ra cái đây vài ngày đó, tuy rằng là cảnh sát chưa có xác định được có phải là nguyên nhân khủng bố hay không, nhưng mà họ cũng cho biết là cái người tài xế này là một người có những cái vấn đề về bệnh tâm thần. Cái người đó không phải là xa lạ gì đối với cảnh sát, và cho nên họ chưa có thể kết luận được là có phải cái hành động mới nhất này của đương sự là bắt nguồn từ cái lý do khủng bố hay không, mặc dù là họ xác định là tài xế này là có là một cái người Úc mà có gốc là Afghanistan.
Sau khi xảy ra chuyện này thì nhà chức trách tại Melbourne cũng như ở tại Sydney, đây là hai nơi có đông dân nhất ở nước Úc, thì cũng đã trấn an công chúng, nói rằng là lực lượng an ninh sẽ được tăng cường trong những ngày Giáng sinh và Tết Tây để mà giữ an toàn, giữ an ninh cho công chúng. Nhưng mà sau cái vụ đâm xe ở Bourke Street ở Melbourne thì nhà chức trách tức là đã cẩu tới những cái ụ bê tông rất là to, rất là nặng để mà ngăn xe nếu như xe chạy vào trong những cái khu của khách bộ hành. Nhưng mà trong cái trường hợp mà ở trước Flinders Station đó, thưa anh, cái ngã tư đó đó là rất là nhiều người băng qua lại mỗi khi có đèn đỏ. Thì đó nó là cái đường xe chạy kèm với đường xe tram luôn. Như vậy mình đâu có thể nào ngăn người gì được đâu, đâu có thể nào mà đặt những cái ụ bê tông ở đó được, hả anh?
Dù là có những cái biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự như vậy, nhưng mà chính phủ cũng phải nghĩ đến cái sinh hoạt hàng ngày của dân chúng, nghĩ đến cái việc mà cản trở lưu thông trên đường phố, chứ không thể biến một cái đất nước Úc thành là một cái đất nước mà luôn luôn phải ở trong cái tình trạng báo động vì những cái nạn khủng bố. Cho nên chúng ta thấy rằng là chính phủ cũng đã kêu gọi là dân chúng hãy bình tĩnh và tin tưởng vào những cái biện pháp phòng chống khủng bố của chính phủ. Và nếu mà tất cả đều mang một cái tâm trạng lo sợ hay là bị là khuất phục trước cái đe dọa của khủng bố thì rõ ràng đó là một cái chiến thắng của phe khủng bố. Và vì vậy thì cái nếp sống hàng ngày cũng như là cái phong cách của người Úc nó không có thể chấp nhận được một cái sự đầu hàng như vậy.
Hồi tháng 3, Đức Hồng Y George Pell bị truy tố vì có liên quan đến những cáo giác xâm hại tình dục trong quá khứ. Thưa anh, ý nghĩa của cái chuyện đó là như thế nào?
Cái vấn đề xâm hại tình dục đối với trẻ em của các cái hàng giáo phẩm ở trong giáo hội Công giáo là một cái vấn đề khá là phức tạp và khá nhức nhối đối với giáo hội cũng như là đối với dân chúng Úc. Thì Đức Hồng Y George Pell là một cái chức sắc của giáo hội Công giáo cao cấp nhất ở Úc. Và ông bị nghĩa là truy tố về cái vấn đề này sau một cái thời gian điều tra khá dài của cảnh sát ở Victoria. Thì mặc dù là Đức Giám mục Đức Hồng Y Pell đã nghĩa là phủ nhận những cái lời cáo buộc đó, nhưng ông cũng đã nói là ông sẵn sàng ra hầu tòa để mà thanh minh cho những cái lời cáo buộc này cũng như là để chứng tỏ danh dự cá nhân của chính ông. Và cái phiên tòa cũng đã bắt đầu từ khoảng đầu tháng 3 năm nay và cho đến nay nó vẫn còn kéo dài. Liên quan đến cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là cái Ủy ban Hoàng gia Úc sau 5 năm đã điều tra vào về cái chuyện mà các cái định chế có liên quan đến cái vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đã báo cáo một cái bản phúc trình, trong đó bao gồm gần 200 cái đề nghị lên chính phủ.
Qua đến tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì cũng không có cái gì đặc biệt.
Tình hình có lẽ là có vẻ im ắng trong những cái tháng này, cũng mặc dù là các cái sinh hoạt ở Quốc hội cũng như là trên các cái phương diện đối ngoại của Úc và đã có những cái sự kiện. Đó là những cái sự kiện bình thường của một cái chính phủ đang hoạt động tốt.
Sang đến tháng 9, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã công kích Bắc Hàn trong một cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thì ít khi nào mà Úc lên tiếng trực tiếp để mà chỉ trích các nước lắm, nhưng mà tại sao lần này bà Julie Bishop lại làm vậy anh?
Vâng, chúng ta nhớ lại là từ đầu năm đó thì Hoa Kỳ và Úc cũng đã có những cái cam kết cùng chung với nhau là tạo thành một cái thế liên minh để mà chống lại chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Và do đó Ngoại trưởng Julie Bishop đã phát biểu một cách công khai và chỉ đích danh Bắc Hàn là một trong những cái nguy cơ mà có thể tạo ra cái sự bất ổn không những ở Á Châu mà trên toàn thế giới nữa. Và bà cũng yêu cầu rằng cả cái cộng đồng quốc tế rằng là phải áp dụng những cái biện pháp trừng phạt nặng nề hơn, và đặc biệt là đánh sụp cái nền kinh tế của Bắc Hàn để họ không có cái phương tiện mà thực hiện những cái ý đồ có tính cách là nguy hại đó. Thì đáp trả lại cái vấn đề này thì chỉ trong vòng vài tuần sau, tức là vào khoảng tháng 10 đó, thì lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã viết một cái thư ngỏ gửi đến Quốc hội Úc, yêu cầu rằng là các cái dân biểu, nghị sĩ Úc nên vì nghĩa là cái sự chính trực và cái lương tâm của mình mà đứng hẳn ra như là một cái nước độc lập và tách rời khỏi Úc, khỏi Hoa Kỳ, và chứ không phải bị coi như là một cái tay sai hoặc là bị coi như là một cái con rối của Hoa Kỳ ở cái vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Dĩ nhiên đáp trả lại cái vấn đề này thì bà Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã mô tả cái lá thư mà vô tiền khoáng hậu này của ông Kim Jong-un là một cái hành động, một cái hành vi nó có cách là tuyệt vọng của một cái chế độ đang là bị cả thế giới cô lập.
Không biết là cô lập đến đâu, nhưng mà trên thực tế thì Bắc Hàn vẫn tiếp tục cứ thử các phi đạn tầm xa, các phi đạn liên lục địa. Và cái chuyện này cho đến hết năm này thì xem chừng như cũng chưa có cái chuyển biến nào đáng nói. Mặc dù là thưa anh, thì sau khi lời qua tiếng lại rất là nhiều giữa ông Trump và Kim Jong-un, nhưng mà chưa có chuyện gì xảy ra, và người ta cũng nghĩ rằng là chắc không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì Hoa Kỳ đưa ra cái đề nghị rằng là sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Bắc Hàn, nhưng mà chưa thấy Bắc Hàn lên tiếng gì cả.
Vâng, người ta cũng cảm thấy rằng là cái cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đôi khi nó leo thang đến cái mức độ mà người ta tưởng rằng là chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ cái giờ phút nào sau những cái lời qua tiếng lại giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un. Đặc biệt là các cái nước trong vùng mà có ảnh hưởng trực tiếp như là Nam Hàn hoặc là bên Nhật Bản, và kể cả Úc nữa, bởi vì cái tầm hoạt động của cái hỏa tiễn đạn đạo này nó đến rất là xa, và vì vậy thì người ta thấy rằng là Úc không còn một cái cách bảo vệ nào khác cho chính mình bằng cái cách là liên minh với Hoa Kỳ, và để có thể tạo ra những cái màn chắn hoặc là những cái sự phòng thủ nó hữu hiệu hơn.
Sang đến cuối tháng 10 thì như nãy chúng ta cũng đã nhắc đến các người tị nạn ở trên đảo Manus, PNG. Thì cuối tháng 10, khi mà cửa của cái trại tạm giam này đóng lại thì bên trong vẫn còn khoảng 600 người. Và tin mới nhất mà chúng ta biết là một số người nữa sẽ tiếp tục được đi tái định cư ở Hoa Kỳ, nhưng mà chưa biết lúc nào, chính phủ thì nói là trong vài tuần tới. Nhưng mà thưa anh, bước sang tháng 11 thì phải nói là có rất là nhiều chuyện, mà cái câu chuyện nổi bật nhất là cái quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, hay nói đúng hơn là cái nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng, nhằm chi phối vào trong chính trường ở Úc, mà có một nhân vật, có một thượng nghị sĩ của Úc đã phải rơi đài.
Đúng vậy, vào hồi đầu tháng 11 đó, thì cái mối bàn giao giữa Úc và Trung Quốc đã leo thang về cái mức độ căng thẳng sau khi một cái bản báo cáo của tổ chức tình đạo Úc ghi nhận rằng là có một cái số nước đã có những cái can dự hoặc là tham gia vào những cái hoạt động tình báo và cố tạo ra những cái ảnh hưởng đối với cái sinh hoạt chính trị ở nước Úc. Sau đó thấy có một cái scandal bùng nổ khi mà thượng nghị sĩ của đảng lao động là Sam Dastyari bị tố giác là đã nhận tiền từ một cái thương gia người Hoa cho những cái chi phí cá nhân của ông. Lãnh tụ của đảng đối lập tức là ông Bill Shorten không có cách nào khác. Sau đó chúng ta thấy là Sam Dastyari đã công bố xin từ nhiệm khỏi cái quốc hội và ông sẽ ra đi vào đầu năm 2018 sắp tới. Tuy nhiên một cái sự thu nhận gián tiếp này không phải là nó êm thấm gì, vì bên chính phủ liên đảng vẫn tiếp tục tấn công ông, hay là tiếp tục chỉ trích ông như là một cái gián điệp nhị trùng, cũng như hoặc là những người phản bội lại cái đất nước Úc v.v. và họ yêu cầu là ông Sam Dastyari phải từ nhiệm ngay lập tức. Đây là một cái vấn đề nó khá tế nhị ở trong cái sinh hoạt chính trường Úc. Thưa anh Quốc Vinh,
sang đến tháng 12 thì có hai cuộc bầu cử bổ sung rất là quan trọng. Một là ở New England và hai là ở Bennelong. New England ở trên Queensland, Bennelong ở Sydney. Bởi vì hai vị dân biểu của hai cái đơn vị này đã phải từ nhiệm vì mang song tịch. Cái chuyện song tịch này nó đã kéo dài trong suốt cả năm nay và cho tới bây giờ cũng chưa có ngã ngũ lắm. Nhưng mà cái ý nghĩa của hai cái cuộc bầu cử bổ sung này nó như thế nào đối với liên đảng thưa anh? Đối với sự sống còn của liên đảng hay là nói đúng hơn là đối với cái thế đa số của liên đảng?
Vâng, cái vấn đề song tịch của các đại diện dân cử ở liên bang nó có một cái ảnh hưởng sống chết đối với cái chính phủ liên đảng hiện tại, vì chúng ta đều biết rằng là chính phủ của ông Malcolm Turnbull đang nắm quyền với một cái tỷ lệ đa số hết sức là mong manh, tức là chỉ có một ghế đa số mà thôi. Và nếu mà trong một trong hai cái cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị New England hoặc là ở Bennelon mà thua, vị thế của chính phủ sẽ rất là bấp bênh nếu không được các cái dân biểu độc lập hỗ trợ. Và do đó thì họ coi các cái cuộc bầu cử bổ sung này như là một cái cuộc trưng cầu dân ý trong thực tế để coi thử dân Úc có đồng ý cho chính phủ liên đảng tiếp tục cầm quyền hay không. Cũng rất là may là cho ông Turnbull là cả hai cuộc bầu cử này tại đơn vị New England cũng như là tại đơn vị Bennelon, chính phủ liên đảng đều đã thắng. Riêng với cuộc bầu cử ở đơn vị Bennelon, mặc dù lần là 8% những cái ủng hộ viên của đảng tự do đã không còn tiếp tục tín nhiệm ứng cử viên của đảng tự do ở đó là John Alexander nữa, tuy vậy ông vẫn còn duy trì được cái ghế dân biểu này.
Và cũng sau cuộc bầu cử bổ sung tại Bennelon, khi mà chính phủ như anh nói đã củng cố được cái vị thế đa số của mình ở trong quốc hội rồi, thì Thủ tướng Turnbull đã công bố nội các mới cho năm 2018 luôn. Trong tháng 12 có một tin nhiều người Úc rất là vui mừng, hay nói đúng hơn là 61% dân Úc rất vui mừng, đó là hôn nhân đồng giới đã được hợp thức hóa.
Vâng, sau nhiều năm tranh luận thì ở ngoài cái dư luận xã hội cũng có, mà ngay ở trong cái chính trường cũng có, thì chúng ta thấy rằng là dân Úc đã chứng tỏ một cái sự đồng tình hay là một cái sự nghĩa là chấp nhận về hôn nhân đồng giới qua cái cuộc khảo sát qua đường bưu điện trước đó. Thì chúng ta thấy một cái tỷ lệ khá lớn, tức là 61,7% như anh Quốc Vinh vừa nói. Thì dân Úc đã có một cái thái độ sẵn sàng chấp nhận những cái cuộc hôn nhân đồng giới này mà họ gọi là cái hôn nhân bình đẳng. Cái quốc hội sau đó cũng đã phải nghe theo cái ý dân qua cái kết quả của cuộc khảo sát này, và cũng trong một thời gian khá ngắn họ đã thông qua một cái dự luật, và cái dự luật, một cái đạo luật lịch sử đã được nghĩa là chấp nhận, quốc hội chấp nhận và tổng toàn quyền ban hành, và vì thế các cái cặp nghĩa là đồng tính có thể thành hôn một cách hợp pháp kể từ ngày 9 tháng Giêng 2018 sắp tới.
Thế đó là những câu chuyện nổi bật tại nước Úc trong năm qua 2017. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Và trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả của SBS một mùa Giáng sinh vui vẻ và một cái năm mới an lành.